Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. 4 tiểu bang và vùng lãnh thổ tại Úc đã phát hiện các trường hợp nhiễm mới biến chủng Delta, bắt đầu thực hiện phong tỏa khu vực chặt chẽ. Các nhà lãnh đạo liên bang, tiểu bang tổ chức cuộc họp nội các quốc gia khẩn cấp ngày hôm nay để bàn kế sách đối phó với sự bùng phát COVID-19 đang ngày càng lan rộng trên khắp đất nước. Số người tử nạn vì vụ sập tòa chung cư 12 tầng gần thành phố Miami, Hoa Kỳ tiếp tục tăng lên. Và Việt Nam chứng kiến trường hợp thứ 6 tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca. Sau đây là bản tin chi tiết. Các nhà chức trách tiểu bang Tây Úc cho biết việc phát hiện một trường hợp coronavirus mới trong cộng đồng cho thấy COVID-19 có thể lây lan nhanh như thế nào. Trường hợp mới nhất là một thanh niên 32 tuổi đi tới phòng tập thể dục và được biết rằng cô này chỉ tiếp xúc rất nhanh với một trường hợp khác. Một số địa điểm phơi nhiễm đang được liệt kê là những nơi có nguy cơ cao trong lúc giới hữu trách giám sát và kiểm tra những người có liên hệ chặt chẽ với ca nhiễm mới. Thủ hiến Mark McGowan nói rằng việc phong tỏa và hạn chế tiếp xúc xã hội không phải là giải pháp lâu dài tốt nhất, mà vaccine và các biện pháp an toàn mới là giải pháp hữu hiệu.
These are incredibly important days. We've seen what can happen when this variant is left to spread unchecked.
Ông McGowan nói, đây là những ngày cực kỳ quan trọng. Chúng tôi đã thấy điều gì có thể xảy ra khi mà biến thể Delta này lây lan mà không được kiểm soát trong cộng đồng. Điều cần thiết là mọi người phải cảnh giác. Chính phủ, doanh nghiệp và công chúng, nếu chúng ta cùng nhau phối hợp và làm điều đúng đắn ngay bây giờ, thì chúng ta mới giảm thiểu được khả năng xảy ra các hạn chế xã hội như lâu nay. Trong khi đó, tại tiểu bang Nam Úc, giới hữu trách cho biết đợt bùng phát coronavirus mới nhất là một lời cảnh tỉnh đối với tiểu bang này, trong bối cảnh tiểu bang sẽ thực hiện thêm nhiều quy tắc cách ly để đối phó COVID-19 hơn. Việc áp dụng quy tắc mới sẽ có hiệu lực từ nửa đêm nay. Các cơ quan y tế và hữu trách hiện nay đang ra lệnh cho mọi người đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao. Hạn chế số lượng khách là 150 người tại các cuộc tụ họp kèm theo việc áp đặt các quy định về mật độ tiếp xúc ở các địa điểm được cấp phép. Thủ hiến Stephen Marshall nói rằng tiểu bang này đang ở một vị thế tích cực vì hiện đang ứng phó trước được đợt bùng phát mới nhất. Nhưng ông cảnh báo rằng biến thể Delta rất dễ lây lan. Ông Marshall nói, tất nhiên tôi nghĩ rằng những gì đang xảy ra hiện nay trên khắp phần còn lại của nước Úc chính là động lực để mà mọi người quyết tâm đi tiêm phòng COVID-19 khi mà đủ điều kiện. Còn thủ hiến của lãnh thổ Bắc Úc thì sẽ gia hạn tình trạng phong tỏa thêm 72 giờ nữa vì sự lây lan coronavirus ngày càng mạnh ở Torpen. Lúc này, một trường hợp nhiễm mới COVID-19 nữa được phát hiện kể từ ngày hôm qua. Tổng số ca nhiễm mới trong đợt bùng phát ở lãnh thổ này lên tới 7 ca và có liên quan đến một khu mỏ ở sa mạc Tanami. Chính phủ tiểu bang cũng đã tuyên bố phong tỏa tức thì vào cuối tuần vừa rồi, trong lúc các nhà chức trách nói rằng họ phải hành động khẩn cấp để hạn chế sự lây lan. Ông Michael Gunner nói rằng danh sách các địa điểm có thể phơi nhiễm đã được công bố rộng rãi cho cộng đồng, trong đó có câu lạc bộ Buff ở Darwin, nơi đây là rủi ro lớn nhất đối với công chúng. Ông Gunner nói, điều đó có nghĩa là đối với vùng nông thôn Darwin, Palmerston, việc phong tỏa đã được kéo dài đến 1 giờ chiều ngày thứ 6 tuần này. Tôi thực sự xin lỗi về điều này, nhưng tôi xin giải thích, điều đó hoàn toàn là cần thiết. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự đe dọa đâu. Nay tới với tiểu bang New South Wales. Tiểu bang này đã ghi nhận 18 trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng sau khi tiến hành được gần 59.000 cuộc xét nghiệm. 15 trong số các ca nhiễm này có liên hệ với ổ dịch Bondi. Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng giới hữu trách y tế tiểu bang hy vọng sẽ sớm tìm ra được các mối liên hệ của ca nhiễm thứ 18 và ca còn lại. Bà cũng cho hay, mặc dù có đến khoảng 1/3 số trường hợp nhiễm mới đã bị cách ly trong toàn bộ giai đoạn lây nhiễm của mình, thì những người khác lại đã từng có tiếp xúc trong cộng đồng. Bà Berejiklian nói, mặc dù những con số ngày hôm nay ít hơn số lây nhiễm của ngày hôm qua, nhưng mà chúng tôi phải chuẩn bị đối phó nếu như số ca lây nhiễm tăng trở lại. Và chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho trường hợp số ca lây nhiễm tăng lên đáng kể, bởi vì theo kinh nghiệm cho thấy với tình hình căng thẳng như thế này, chúng tôi thấy gần như 100% các ca lây nhiễm là trong các hộ gia đình và tỷ lệ lây nhiễm hiện nay rất cao. Cũng tại New South Wales thì hai học sinh khác của trường công lập South Coogee nằm trong các ca nhiễm mới được công bố vào ngày hôm nay 28 tháng 6. Cả hai đều có liên hệ mật thiết với hai trường hợp đã được báo cáo trước đó tại trường này. Tất cả các học sinh bây giờ được coi là những người tiếp xúc gần với các ca lây nhiễm và họ đều phải trải qua các cuộc xét nghiệm cũng như cách ly 14 ngày bất kể kết quả xét nghiệm là âm tính. Giám đốc y tế tiểu bang tiến sĩ Kerry Chand nói rằng có rất nhiều sự nhầm lẫn về các yêu cầu cách ly đối với những người được coi là tiếp xúc gần với một trường hợp dương tính. Tiến sĩ Chand nói, cách ly nghĩa là anh không được tiếp xúc gần với bất kỳ ai khác trong nhà. Điều này có nghĩa là nếu có thể được thì anh phải có một phòng tắm riêng. Anh sẽ được hỏi xem có di chuyển qua bất kỳ khu vực chung nào không. Thực tế thì anh phải giống như sống trong một cái kén cách xa những người khác. Điều quan trọng là phải làm như vậy. Được biết hơn 2.1 triệu người dân ở New South Wales đã được chủng ngừa và con số vẫn đang tiếp tục tăng lên tích cực. Cũng về COVID-19 thì các nhà lãnh đạo liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ tại Úc tổ chức cuộc họp nội các quốc gia khẩn cấp vào ngày hôm nay 28 tháng 6 để bàn kế hoạch đối phó với sự bùng phát COVID-19 đang lan rộng trên khắp đất nước. Các trường hợp nhiễm mới của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đã được ghi nhận ở 4 tiểu bang và vùng lãnh thổ vào cuối tuần qua. Kèm theo đó là các lệnh phong tỏa hoặc hạn chế chặt chẽ cũng đã được áp dụng. Các nhà lãnh đạo được thông báo tóm tắt về các thông tin biến chủng Delta cũng như việc khai triển và dự trữ vaccine. Ủy ban an ninh quốc gia Úc cũng họp khẩn cấp về vấn đề COVID-19 trong ngày hôm nay. Nay tới với Queensland, việc đeo khẩu trang bắt buộc sẽ được áp dụng trở lại trên khắp các vùng của Queensland trong 2 tuần kể từ ngày mai, từ lúc 1 giờ sáng 29 tháng 6, sau khi 2 trường hợp lây nhiễm mới tại địa phương được phát hiện trong tiểu bang này. Một trong số các trường hợp có liên quan đến một nhà hàng Bồ Đào Nha và người này đã phải tự cách ly trong thời gian lây nhiễm. Trong khi trường hợp còn lại là một công nhân mỏ từ Sunshine Coast được thông báo vào cuối tuần qua, tức 27 tháng 6. Thủ hiến Queensland bà Anastasia Palaszczuk đã cho biết công nhân mỏ, người đã ở trong cộng đồng một ngày trong lúc đã lây nhiễm, đã mang theo biến chủng Delta của COVID-19. Bà Palaszczuk nói rằng tiểu bang phải hành động nhanh chóng để bảo đảm kiểm soát được sự bùng phát dịch bệnh.
The following LGA areas where you'll be required to wear masks.
Bà Palaszczuk nói, quý vị sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang ở các khu vực sau đây. Noosa, Sunshine Coast, Ipswich, Logan, Redlands, Moreton, Brisbane, Gold Coast, Scenic Rim, Lockyer Valley và Somerset. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng trở lại quy tắc một người trên 4 mét vuông. Bên cạnh đó thì việc đến thăm các căn nhà cũng sẽ được giới hạn ở 30 khách và khiêu vũ thì bị cấm. Cũng tại Úc thì tại Victoria không có trường hợp COVID-19 nào được ghi nhận trong cộng đồng trong ngày thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên có 2 trường hợp lây nhiễm mới đã được phát hiện trong hệ thống kiểm dịch khách sạn của tiểu bang này. Tiểu bang đã thực hiện được hơn 17.000 cuộc xét nghiệm trong 24 giờ qua. Liên minh công nhân vận tải TWU đang kêu gọi chính phủ liên bang nhanh chóng cập nhật danh sách ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 để bổ sung vào đó thêm các nhân viên hàng không nội địa. Yêu cầu này được đưa ra sau khi một tiếp viên xét nghiệm dương tính với virus sau khi phục vụ 5 chuyến bay của hãng Virgin Australia bay qua 3 tiểu bang vào tuần trước. TWU cho biết họ cũng lo ngại do thiếu quy trình kiểm tra nhanh, bắt buộc đối với các tổ bay trước và sau chuyến bay, mà quy trình này nếu thực hiện thì có thể giúp hàng trăm hành khách và gia đình của họ không bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của biến chủng Delta. Chuyển qua một báo cáo về liên thế hệ mới nhất của Úc cho thấy ảnh hưởng lâu dài nhất từ đại dịch COVID-19 có thể sẽ làm giảm dân số. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nền kinh tế sẽ ở quy mô nhỏ hơn và tỷ lệ dân số già của nước Úc sẽ cao hơn so với trước đây. Tất cả những điều này sẽ có tác động đến các kết quả kinh tế và tài khoá trong tương lai. Tăng trưởng kinh tế được dự báo vẫn gần với thành tích lịch sử, tức tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 1.5% so với mức 1.6% trong 40 năm qua. Thế nhưng chính phủ dự kiến sẽ buộc phải sử dụng các khoản ngân sách nằm trong phần thâm hụt để chi trả cho các khoản dịch vụ thiết yếu trong vài thập niên tới đây. Tổng trưởng ngân khố liên bang ông George Frydenberg đã nói với Channel 7 rằng bản phúc trình đưa ra các dấu hiệu cảnh báo quan trọng để chính phủ phải hành động. Ông Frydenberg nói Úc sẽ phát triển chậm hơn do tác động của COVID-19 và từ việc đóng cửa các biên giới. Vì vậy, chúng tôi dự kiến sẽ chỉ tăng lên được hơn 38 triệu dân. Và con số này thấp hơn những gì chúng tôi mong đợi trước đây. Chúng tôi cũng thấy những áp lực từ dân số già đối với ngân sách, đặc biệt là tăng chi tiêu cho y tế. Và chúng ta cũng sẽ thấy mức nợ của chúng ta tiếp tục tăng. Một tin về chính phủ tiểu bang Victoria. Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi trở lại nhiệm sở sau một thời gian dài nghỉ bệnh. Ông Andrews đã trở lại làm việc vào sáng ngày hôm nay, sau hơn 3 tháng nghỉ việc sau một cú ngã khiến ông bị tổn thương xương sống và gãy một số xương sườn. Ông nói rằng xương sống của ông về căn bản đã được chữa lành, nhưng xương sườn của ông thì sẽ mất 3 tháng nữa mới có thể lành được. Ông Andrews nói, tôi muốn cảm ơn Kath và các con. Tôi muốn cảm ơn tất cả đội ngũ y tế của tôi. Tôi muốn cảm ơn mọi người dân Victoria đã gửi cho tôi những tấm thiệp, ghi chú và những lời chúc tốt đẹp nhất. Và tôi chắc chắn là muốn cảm ơn và quan trọng nhất, rất biết ơn vị phó thủ hiến James Merlino, người đã hoàn thành xuất sắc công việc. Đối với anh ấy, với Megan và các con của anh ấy, họ sẽ không ngờ rằng họ đã dành gần 4 tháng qua để ủng hộ chồng và cha làm công việc này. Vì vậy tôi rất biết ơn họ và tất cả các đồng nghiệp. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc truyền qua tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót khi mà số người tử nạn do sập một tòa nhà chung cư 12 tầng gần thành phố Miami của Hoa Kỳ hiện đã tăng lên 9 người. Hơn 150 người khác vẫn đang mất tích 4 ngày sau khi vụ việc xảy ra ở thị trấn ven biển Surfside. Các vấn đề liên quan đến xây dựng đối với tòa nhà này, bao gồm các vấn đề về thoát nước và nứt tường, đã được phát hiện trong một phúc trình do một kỹ sư thực hiện vào năm 2018. Thị trưởng hạt Miami-Dade, bà Daniela Levin Carver đã cho biết, nhà chức trách đang làm việc để xác định danh tính tất cả những người thiệt mạng. Chúng tôi đã xác định được danh tính 4 nạn nhân và thông báo cho người thân tiếp theo. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để xác định những người khác mà đã được hồi phục và thêm vào đó liên hệ với các thành viên gia đình họ ngay khi mà chúng tôi có thể. Và đây là tin Việt Nam. Việt Nam vừa có thêm trường hợp thứ 6 tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca. Đó là một thượng úy công an ở tỉnh Trà Vinh. Cổng thông tin điện tử Công an Trà Vinh hôm 26 tháng 6 cho biết rằng người tử vong là một cán bộ công an sinh năm 1983, qua đời hôm 25 tháng 6 tại nhà riêng sau khi tiêm vaccine một tuần lễ. Theo văn bản thông báo ký tên Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an Trà Vinh, thì người công an này được tiêm vaccine AstraZeneca vào hôm 18 tháng 6, sau khi tiêm vẫn đi làm bình thường, chỉ bị đau cơ và sốt 2 ngày sau khi tiêm, không có tiền sử bệnh lý. Kết quả xác định nguyên nhân chết là do nhồi máu cơ tim. Các trường hợp trước đó được xác định tử vong không rõ nguyên nhân hoặc là do bệnh lý. Một số nước trên thế giới từng hoãn tiêm vaccine AstraZeneca do có hiện tượng người được tiêm bị đông máu nhưng rất hiếm gặp. Hiện nay Việt Nam đang cho lưu hành hai loại thuốc chủng ngừa, đó là của hãng AstraZeneca và loại Sinopharm của Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan, thì chính phủ Nhật Bản tiếp tục cung cấp miễn phí cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca, trong lúc mà Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất, với mức lây nhiễm kỷ lục trong cộng đồng lên đến hơn 600 ca mỗi ngày. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 75.90 xu Mỹ và 17.538 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ ba 29 tháng 6, tại Perth, trời mưa, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ. Adelaide, nắng đẹp, 8-17. Ở Melbourne, ban sáng có sương giá, ban ngày trời nắng, nhiệt độ từ 4 đến 16. Hobart, trời nắng, 4-12. Ở Canberra, buổi sáng có sương giá, ban ngày nhiều mây, nhiệt độ từ -2 đến 14. Wollongong, trời mưa, 12-18. Ở Sydney và Newcastle, trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi Sydney từ 10 đến 17, tại Newcastle, 9 đến 19 độ. Brisbane, đôi lúc có mưa, 12-20. Ở Cairns, trời mưa, 20-27 độ. Và tại Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 32.